Nam tuần qua có gì lạ?
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF là một tổ chức bảo vệ tự do báo chí toàn cầu. Công bố phúc trình cho thấy năm 2016 là một năm vô cùng tiêu cực đối với truyền thông toàn cầu. Trong lúc tình hình báo chí tại Việt Nam không có gì khá hơn những năm trước, Việt Nam vẫn bị xếp hạng 175 trên 180 trong phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF công bố hôm thứ Tư 20 tháng 4.
Ông Benjamin Ismail, chuyên trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, Pháp, trong cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do cho biết.
Vietnam is doing worse than last year, even though the country stays at the same position.
Dù vẫn giữ vị trí 175 trên 180 như năm 2015, song phải nói là tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam có phần tệ hơn năm ngoái nữa.
Đó là nhận định của ông Benjamin Ismail, chuyên trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, Pháp.
We observe the degradation of the freedom of the situation of freedom of information, freedom of the press in the country.
Lĩnh vực tự do thông tin và tự do báo chí của Việt Nam sa sút đáng kể. Những hành động bắt giữ, sách nhiễu bloggers và các nhà báo công dân tiếp tục xảy ra, điển hình như vụ việc Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sam, và trường hợp luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài sau này.
Independent information and free information.
Thông tin độc lập cũng như thông tin tự do là những cái không thể có trong một xã hội nằm dưới sự kiểm soát của một đảng cộng sản như Việt Nam.
Some bloggers are organizing themselves, despite their efforts they are being.
Một số các blogger tự đứng ra thành lập nhóm của họ đã bị truy bức một cách đáng sợ. Không những thế, gia đình vợ con của họ còn bị đánh đập dã man bởi công an mặc thường phục hoặc đôi khi bởi bọn côn đồ được thuê mướn. Mục đích của những hành động đó nhằm đe dọa và tìm cớ để buộc tội những ai đang bị công an để mắt tới.
Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng, một nhà báo và là một cây bút sắc sảo về tình hình hiện thực Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định về đánh giá của Tổ chức Không Biên Giới về tình hình báo chí Việt Nam như sau.
Thưa anh, thì hàng năm thì là phóng viên Không Biên Giới, cái tổ chức nó vẫn đưa ra những cái bản danh sách về sự tự do báo chí hay là cái quyền của, tạm gọi là quyền của cái ngành truyền thông, quyền lực thứ tư trong cái xã hội đó. Riêng Việt Nam thì năm nào thì cũng gọi là được đánh giá, nhưng nó vẫn là nằm ở những cái con số nó nằm rất là tệ ở gần cuối bảng. Thế thực tế thì mà nói, nếu mà nói đúng chữ của nó về quyền tự do báo chí và nằm ở cuối bảng đó, đó là một cách gọi. Để chính xác thì là ở Việt Nam á, hoàn toàn không có tự do báo chí. Nói một cách nào đó thì dựa trên cái luật báo chí thì người ta vẫn kiểm soát tất cả mọi thứ. Là ở trong khả năng của báo chí là người ta có thể viết, không bị kiểm duyệt trước khi đó, vân vân. Nhưng từ sau năm 1975 cho tới nay đó, thì báo chí ở Việt Nam luôn luôn bị sự kiểm soát chặt chẽ bởi các hệ thống giống như là ban tư tưởng trung ương, ban tư tưởng thành ủy, rồi vân vân, tất cả gì đó. Rồi bao gồm luôn cả hệ thống an ninh văn hóa. Nó bị càng chặt rất là nặng. Ví dụ anh chỉ cần biết là ngày xưa người ta có thể đưa ra rất là nhiều những cái cách là người ta gửi công văn, người ta kêu người chủ quản lên, thậm chí là người ta cử người bên thành ủy xuống để làm việc với các tờ báo về chủ trương, về quan điểm, răng dạy vân vân. Giờ sau này thì nó còn nhanh gọn hơn nữa là người ta nhắn tin. Ví dụ như trong trường hợp một sự kiện gì đó diễn ra mà đang tấn công vào một cái chuyện là tham nhũng, thì có thể là sẽ một loạt tin nhắn được gửi cho tất cả tổng biên tập rằng là từ cái số của một cái nhân vật cao cấp là không được nói tới cái chuyện đó, không được nói nhiều nữa, ví dụ vậy. Và những cái đó là không thành văn bản, nhưng rốt cuộc là ai cũng tuân lệnh cả. Cho nên tôi muốn nói rằng là về mặt tự do báo chí ở Việt Nam cho tới giờ phút này, tôi tin rằng hệ thống truyền thông do nhà nước quản lý thì gần như không có tự do. Và đó là những cách tự do mà các bạn đang thấy, là chỉ là những cái cách luồn lách mà những người làm báo rất thông minh để có thể đưa được những sự kiện, để đưa đến, để đến gần những quần chúng của mình. Chứ còn nếu mà nói tự do thì ai làm báo cũng nơm nớp khi nghĩ về cái chuyện phát triển và bước qua những cái lằn ranh của tất cả mọi thứ sợi chỉ đỏ xuyên suốt và chính trị cả. Thưa anh.
Vừa rồi là nhạc sĩ Tuấn Khanh trả lời cuộc phỏng vấn của Văn Bách. Trong phần sau của chương trình, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế được giải thưởng về nhân quyền.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Sài Gòn, Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, được Ủy ban Nhân quyền Wan Yu của Hàn Quốc chọn trao giải thưởng nhân quyền 2016. Nói với BBC, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cho biết.
Sáng nay thì tôi nhận được điện thoại từ bên Hàn Quốc thông báo tôi nhận giải thưởng nhân quyền năm 2016 và là giải thưởng nhân quyền Quang Du Tôi thấy đây là một cái danh dự lớn và tôi rất hân hạnh, rất là vui mừng tiếp nhận một cái giải thưởng tầm cỡ Á Châu. Thế thì tôi nghĩ là bản thân tôi thì tôi cũng rất là vui mừng, và có lẽ chuyện tôi nghĩ quan trọng và tôi thích thú hơn, tôi vui mừng hơn là giải thưởng này có lẽ sẽ mang lại cho phong trào dân chủ Việt Nam, phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam một cái niềm vinh dự, niềm kiêu hãnh và một cái sức tôi nghĩ là đẩy mạnh mẽ trong hiện tình xã hội Việt Nam hiện tại rất là có nhiều vấn đề và cái ước vọng cho dân chủ của dân tộc Việt Nam đang lớn hơn bao giờ hết.
Vừa rồi bác sĩ Nguyễn Đăng Quế trong cuộc phỏng vấn của đài BBC.
Trong phần sau của chương trình là chuyện 13 dân biểu Mỹ gửi thơ đến Tổng thống Obama.
Mười ba dân biểu Quốc hội Liên bang hôm 19 tháng 4 gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, yêu cầu ông trong chuyến công du Việt Nam sắp tới hãy nêu lên vấn đề Hà Nội không ngừng vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Thành Vy đã hỏi Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, phát ngôn viên của Tổ chức Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, là tổ chức vận động các dân biểu gửi thư cho Tổng thống Obama, đặc biệt là vấn đề đòi hỏi lại tài sản của các công dân Mỹ.
Dạ vâng, trước hết cái mục đích của cái văn thư này là để bắn tiếng cho ông Phó Ngoại trưởng Antony Blinken trước khi ông ta đặt chân đến Việt Nam, để mình nêu lên những vấn đề nhân quyền mà phía Quốc hội muốn hành khách Obama phải nêu lên. Cái thứ hai đó là về nội dung, thì nó trong cái lĩnh vực quan tâm của Quốc hội Hoa Kỳ từ trước đến giờ về nhân quyền, trước hết là tất cả mọi tù nhân lương tâm phải được trả tự do ngay và vô điều kiện. Thứ hai là vấn đề tự do tôn giáo, các cái cộng đồng tôn giáo độc lập phải được tôn trọng, không bị khống chế, không bị bắt buộc phải đăng ký hoạt động thì mới được hoạt động. Và rồi thứ ba đó, cả các người lao động phải có quyền thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập. Và nói chung rộng hơn thì tất cả mọi người dân đều phải có quyền để mà lập hội. Một cái điểm nữa cũng rất quan trọng, đó là phải xóa bỏ tất cả những cái điều luật vi phạm nhân quyền mà từ trước đến giờ chính quyền Việt Nam vẫn sử dụng để bắt và bỏ tù những người tranh đấu cho nhân quyền hoặc là cho dân chủ. Mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo sự phấn khởi ở trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó, là Quốc hội yêu cầu Tổng thống Obama đưa vấn đề tài sản của công dân Mỹ đã bị chính quyền Việt Nam cưỡng chiếm. Trong đó có khá nhiều những người chẳng hạn đi vượt biên trước đây hoặc đi di tản, để lại nhà cửa và sau này đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Và sau đó thì chính quyền Việt Nam đã quốc hữu hóa và như vậy là cưỡng chiếm những cái tài sản của công dân Hoa Kỳ, thì chính phủ Hoa Kỳ phải bảo vệ. Đó là những cái điểm chính yếu ở trong cái nội dung của văn thư do 13 vị dân biểu Hoa Kỳ gửi gần trước một ngày khi mà ông Blinken đặt chân đến Việt Nam.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Sau cùng là chuyện ca sĩ Mai Khôi muốn gặp gỡ Tổng thống Obama. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tại Việt Nam thì ca sĩ Mai Khôi, người mà SBS cũng đã phỏng vấn về vấn đề tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam khóa 14, cho biết cô đã cùng với một số ứng cử viên tự do khác đã gửi thư yêu cầu xin được gặp Tổng thống Mỹ Obama về vấn đề đổi mới luật bầu cử Việt Nam. Trả lời phỏng vấn với Mai Hoa, Mai Khôi cho biết lý do vì sao cô muốn gặp Tổng thống Obama.
Theo tôi được biết thì chính phủ Mỹ đang có chương trình hỗ trợ Việt Nam để phát triển luật, đặc biệt là luật bầu cử và quốc hội. Thì cái chương trình đó hiện nay vẫn đang thực hiện. Tôi nghĩ rằng khi Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam trong tháng 5 tới đây, họ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ có một số những ký kết. Và tôi muốn rằng trước khi ký kết bất kỳ điều gì thì người Mỹ và chính phủ Việt Nam cũng cần phải thông qua một số những mong muốn thật sự của người dân và mà đại diện là những người ứng cử viên độc lập như chúng tôi.
Thưa cô, tôi vẫn muốn biết là tại sao mà cô không đưa cái yêu cầu là sửa đổi luật bầu cử, cụ thể là bỏ đi vòng hiệp thương với chính chính phủ Việt Nam, mà lại đưa ra tới với Tổng thống Mỹ? Tại sao cô không nói trước với là chính phủ mình đi?
Chính phủ mình á, thì tất cả chúng tôi cũng có đề nghị bỏ vòng hiệp thương, và tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam hiện tại vẫn chưa muốn chấp nhận cái điều này, mặc dù như mình thấy là tất cả mọi người dân đều muốn bỏ vòng hiệp thương để cái tiếng nói người dân được tôn trọng hơn. Nhưng mà theo tình hình cho thấy rõ ràng là chính phủ Việt Nam vẫn chưa muốn chấp nhận cái điều này. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng chính phủ Mỹ có một cái sự ảnh hưởng nhất định đối với nhà nước Việt Nam trong cái việc thay đổi một số luật.
Vâng, thưa cô, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng ông Tổng thống Mỹ không có rỗi hơi để ý đến yêu cầu của một cô ca sĩ Việt Nam, trong khi tại Việt Nam có quá nhiều chuyện để quan tâm. Còn có những ý kiến nghiêm túc hơn thì cho rằng sẽ không có ít cá nhân và nhóm hoạt động tại Việt Nam mong muốn có cơ hội được tiếp xúc, diện kiến, hay ít ra là nêu vấn đề mình quan tâm đến với ông Tổng thống Mỹ thông qua một kênh nào đó. Vậy thì cô có nghĩ rằng ông Tổng thống Mỹ sẽ chú ý đến yêu cầu của cô và các ứng cử viên độc lập khác không, thưa cô?
Mai Khôi nghĩ Tổng thống Mỹ là người rất quan tâm đến quá trình dân chủ ở các nước như Việt Nam và Cuba. Chính vì vậy, Tổng thống Mỹ đã gặp một số những người hoạt động xã hội, hoạt động dân chủ và hoạt động tôn giáo tại Cuba. Trong cái lần mà Tổng thống Mỹ thăm Cuba vừa rồi, thì Michael nghĩ khi mà mình gửi một cái lời mời yêu cầu thiết tha như vậy, nếu như Tổng thống Mỹ có thể sắp xếp được thì ngài sẽ đáp ứng yêu cầu gặp gỡ này, bởi vì đó là một cái hành động mà Khôi thấy rằng để muốn thể hiện là cái sự quan tâm thì ngài Tổng thống thật phải đến gặp chúng tôi. Bởi vì nếu chỉ là những thỏa thuận giữa nhà nước với nhau thì nó cũng không thể hiện được cái sự dân chủ và công bằng.
Thế thì cái lá thư yêu cầu của cô là cô gửi tới Tổng thống Mỹ bằng cách nào, thưa cô?
Mai Khôi đã viết lá thư và gửi bằng email cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, và gửi bằng EMS, bằng đường bưu điện nữa. Thì Đại sứ quán Mỹ đã trả lời Mai Khôi bằng email rằng là thư yêu cầu của Khôi chắc chắn là sẽ được gửi đến Nhà Trắng.
Vâng, thế thì không biết là đã có bao nhiêu ứng cử viên độc lập cùng ký tên vào cái lá thư yêu cầu cuộc gặp gỡ này cùng với cô, thưa cô?
Trong lá thư cũng có rất là nhiều chữ ký của những ứng cử viên độc lập và một số nhà hoạt động dân chủ.
Vâng, quay lại cái việc tự ứng cử của cô thì kết quả vòng hiệp thương cho thấy là sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Hà Nội thì có đến 46 trên 48 người tự ứng cử đại biểu quốc hội tại thành phố Hà Nội đã bị loại. Thì không biết là kết quả của khu vực phía Nam thì như thế nào, thưa cô?
Kết quả của khu vực phía Nam hiện nay chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy không có một ứng cử viên độc lập nào được lọt vào danh sách ứng cử viên chính thức. Nhưng ở Khánh Hòa là chưa có danh sách chính thức. Hiện nay thì Mai Khôi vẫn đang chờ trả lời bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc. Sau cái vòng hiệp thương này họ vẫn chưa trả lời mình.
Thưa cô, nếu như mà cô không lọt vào danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử theo như chọn lựa của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì cô sẽ làm gì, thưa cô?
Mai Khôi sẽ vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc và sẽ dùng tất cả những hiểu biết và kinh nghiệm của mình để tiếp tục con đường đấu tranh cho dân chủ và cho sự phát triển tự do nghệ thuật. Cũng có thể khóa tới Mai Khôi sẽ tiếp tục tự ứng cử đại biểu quốc hội và cũng sẽ tạo ra một phong trào lớn hơn.
Vâng. Thưa cô, nếu như mà có dịp được gặp gỡ với Tổng thống Mỹ, được mời để hát cho ông một bài thì cô sẽ chọn bài hát nào của cô, thưa cô?
Nếu được gặp gỡ Tổng thống Mỹ thì Mai Khôi rất rất là vui mừng và hân hạnh được hát bài hát mà Mai Khôi mới sáng tác gần đây. Đó là bài hát Trói Đò Tự Do, một bài hát đã thể hiện khao khát tự do của nghệ sĩ nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung.
Và đến đây cũng là hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.